Để làm nền tảng cho bài giảng của một sư sáng nay, tôi xin được phép đọc trong sách Samuel nhì, đoạn 24 từ câu 10 đến câu 17. Sau khi tu bộ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi làm như vậy thật là đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi của kẻ tôi tới ngài đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá." Sáng ngày mai, khi David dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Gác là người tiên kiến của David rằng: "Hãy đi nói với David, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta có ba điều định cho ngươi. Trong ba điều đó, hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi." Gác đi đến cùng David thuật các lời đó cho người mà rằng: "Vua muốn chọn điều nào? Hoặc 7 năm đói kém trong nước vua, hoặc trong 3 tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc 3 ngày dịch hạch trong nước vua. Bây giờ hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi." David bèn đáp cùng Gác rằng: "Sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta." Vậy Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ ngài đã nhất định. Trong dân sự, từ Đan đến Be-e-sê-ba chết 70,000 người. Thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó, song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bàn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: "Thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại." Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sơn đập lúa của Arauna, người Jebusit. David thấy thiên sứ hành hại dân sự, bèn thưa với Đức Giê-hô-va như vậy: "Ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi? Nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi. Amen." Xin kính mời một sư Lý Văn Quang và mời hạ thánh đồng ngồi.
Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta đang sống trong cơn đại dịch Corona COVID-19. Ta phải thêm chữ là từ Vũ Hán bên Trung Quốc. Cả thế giới cũng đang gặp những cái sự khó khăn trong cái cơn đại dịch này. Và cơn đại dịch đã trên một năm rồi, từ lúc xảy ra cho tới ngày hôm nay, và gây ra biết bao nhiêu là sự khó khăn trong cái cuộc sống của tất cả mọi người ở trên thế giới này. Tôi có tấm hình cũng rất là vui vui và cũng tiêu biểu cho cái khó khăn của cơn đại dịch đã gây ra cho loài người. Tôi muốn chiếu lên đây để cho quý bà chị em cùng xem. Bà chị em thấy cái hình ở trên phong này như thế nào không? Đây là cái tiệm hớt tóc. Và tôi không biết cái người thợ hớt tóc này đã có sáng kiến thế nào, sợ bị lây dịch, lấy cái dù thọt hai cái lỗ vô phía trên khoét để mình ngó thấy thôi, và cắt tóc một bà người Mỹ, tôi không biết chắc là người Mỹ ở tại Mỹ, sợ lây và mang bao tay. Rõ ràng đây là tôi gọi là cái nghề mới trong cái sự nạn dịch xảy ra. Và ta biết rằng có biết bao nhiêu là những cái khó khăn, và đây là một cái sáng kiến để có thể làm việc trong việc hớt tóc khỏi bị lây và đúng theo cái luật lệ của chính phủ đưa ra nữa. Tôi thấy cũng hay hay và cũng rất là vui cho chúng ta thấy là cái tệ nạn của cái dịch bệnh xảy ra nó đã làm đảo lộn cái cuộc sống của tất cả mọi người ở trên thế giới. Và theo thống kê hiện nay trên thế giới về cơn đại dịch COVID-19 như thế này, có tất cả là 98.675.645 người nhiễm bệnh tính tới ngày hôm nay. Tôi lấy thống kê mới nhất trong trên internet cho quý bà cho em biết. Cơn bệnh nó đã con dịch bệnh nó đã lây ra trên gần tới 100 triệu người ở trên thế giới. Và số người chết là 2.113.875 người. Và cái số người mà được khỏi bệnh đó, bình phục, bị lây, bị bệnh nhưng mà đã được bình phục do có cái cách phòng ngừa, có tiêm vaccine và có sức mạnh của cơ thể nó chống lại cái cơn dịch bệnh, cho nên số người bệnh và đã bình phục là 70.861.996 người. Đó là thống kê mới nhất mà chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì cái cơn dịch đó, nó rất là khủng khiếp, phải không mấy bà anh chị em? Gần 100 triệu người đã nhiễm bệnh và chết trên 2 triệu người. Thật ra thì trên thế giới có 3 trận dịch lớn ở trong lịch sử loài người. Trận dịch thứ nhất là vào thế kỷ thứ 14 đã giết chết từ 50 triệu đến 100 triệu người ở trên thế giới thời bấy giờ, tương đương đến từ 3 đến 5% người ở trên thế giới thời bấy giờ. Trận dịch thứ hai là dịch cúm Tây Ban Nha, dịch tôi gọi là dịch cúm đen. Dịch cúm này xuất hiện sau Thế chiến thứ nhất vào năm 1918 và đã khiến cho từ 50 đến 80 triệu người bị chết, tức là khoảng 1/3 dân số trên thế giới thời bấy giờ, và đã quét sạch 5% kinh tế của thế giới. Tôi thấy rất là khủng khiếp của năm 1918. Và dịch cúm lần thứ ba mới chỉ cách nay 11 năm mà thôi. Đó là dịch cúm H1N1. Dịch cúm này mới cách đây 11 năm vào năm 2009. Và dịch cúm này chỉ kéo dài 20 tháng, gây ra 1.4 tỷ người ở trên thế giới bị mắc bệnh. Tuy nhiên, cái số người chết thì chỉ 575.000 người mà thôi. Đó là ba đại dịch lớn. Trong Kinh Thánh thì cũng ghi lại dịch bệnh xảy ra, nhưng mà ghi lại có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trận dịch đầu tiên xảy ra trên súc vật của người Ai Cập, vì cớ vua Pharaoh đã không cho dân Israel ra khỏi Ai Cập để về đất hứa, cho nên Đức Chúa Trời đã cho 10 tai vạ xảy ra, và Đức Chúa Trời đã làm cho một trong những tai vạ đó là tai vạ thứ 5, tức là dịch lệ xảy ra nhưng mà trên tất cả súc vật của người Ai Cập mà thôi. Người Do Thái hay Israel cũng có súc vật nữa, nhưng mà khi dịch bệnh được xảy ra thì tất cả những thú vật của người Ai Cập nuôi đều bị chết hết. Trâu, bò, ngựa, tất cả những cái súc vật bị chết hết. Dân Israel cái gần đó, nhưng mà không sao. Đó là tai vạ trận dịch xảy ra vào lúc mà dân Israel bị nô lệ tại Ai Cập. Và đợt dịch bệnh thứ hai xảy ra trong phúc Kinh Thánh buổi sáng nay chúng ta vừa nghe đọc, do vua David đã ra lệnh kiểm tra dân số và bị Chúa hình phạt. Và dịch bệnh này chỉ xảy ra trong 3 ngày nhưng mà có 70.000 người chết. Đó là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi khi dịch bệnh xảy ra buổi sáng hôm nay theo cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em. Bây giờ xin tất nhắn lòng với Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có cơ hội được nghe lời của Ngài. Chúng con đang ở trong hoàn cảnh đại dịch và lời Chúa buổi sáng hôm nay dạy dỗ chúng con, nhắc nhở chúng con ở trong hoàn cảnh này phải làm như thế nào. Cho xin Chúa thì giờ này ở cùng chúng con, soi sáng chúng con để chúng con hiểu rõ ý nghĩa và cuộc sống, và chúng con hành động như thế nào trong cơn dịch, trong sự chỉ dạy của Chúa. Chúa ban ơn trên tất cả mọi người chúng con, kẻ giảng người nghe, được ơn của Chúa khi chúng con được học lời của Ngài trong thời giờ này. Chúng con xin Chúa mở lòng mở trí chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lòng của Chúa hợp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước nhất thì chúng ta sẽ nói về cái nguyên do dịch lệ xảy ra ở trong cái bối cảnh của câu chuyện của Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Thưa quý bà anh chị em, cái dịch Corona COVID-19 ở Vũ Hán đó, thì ngày hôm nay người ta ráng tìm cái nguyên do tại sao nó xảy ra. Và người ta chỉ phỏng đoán cái nguyên do mà thôi để dẫn đến cái dịch bệnh này. Và không biết nói như thế nào, và nước Úc cũng vì cớ muốn tìm cái nguyên do này và bị nước Trung Quốc, chúng ta biết là đã tẩy chay tất cả những hàng hóa của Úc, cấm không chịu không mua nữa, cho nên khiến nền kinh tế của nước Úc chúng ta cũng bị lao đao vì cớ Trung Quốc là khách hàng gọi là lớn, mua có nhiều cái khoáng sản, nông sản và chi rất là nhiều tiền. Và kinh tế Úc cũng tốt đẹp là cũng nhờ cái số lượng mua từ bên Trung Quốc. Nhưng mà khi nước Úc phát động vào vấn đề tìm biết nguyên do của COVID-19 thì chúng ta biết người Trung Quốc đã không chịu mua nữa và tìm một cách gây khó khăn cho nước Úc từ bỏ cái ý định tìm ra cái nguyên do đó. Nhưng mà Phúc Kinh Thánh buổi sáng hôm nay dẫn đến cái việc mà dịch bệnh xảy ra trong câu chuyện này được Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng. Ở trong khúc Kinh Thánh này thì trong Sách Vinh Nhì đoạn 24 câu thứ nhất cho biết rằng cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng hãy đi tu bộ Israel và dân Giu-đa. Cái nguyên do dẫn đến cái dịch bệnh mà khúc Kinh Thánh buổi sáng nay là Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng là do cái sự tu bộ dân số của vua David. Ở trong cũng cùng có chuyện này được ghi trong sách Sử Ký thì cho biết rằng Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel, bèn dục David lấy số Israel. Cũng cùng có chuyện đó, nhưng mà Sử Ký thì nói rằng Satan dấy lên muốn làm hại cho Israel. Còn Samuel nhất chúng ta đọc trong câu chuyện này đó thì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va cùng với Israel, Ngài dục lòng, Đức Trời dục lòng David. Và trong Sử Ký thì Satan nó dục lòng David để kiểm tra dân số. Như vậy thì cái câu chuyện này, hai câu chuyện đó cũng cùng một thôi, cái nào đúng? Đây là điều mà khi đọc Kinh Thánh chúng ta thấy nó có cái sự mâu thuẫn như vậy. Và khi đọc những cái chúng ta dùng Kinh Thánh để giải nghĩa Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không có cám dỗ ai hết, Ngài không muốn cho mọi người chết mất. Đức Chúa Trời không có bắt người ta phải làm những cái chuyện tội lỗi, không có. Cho nên vì thế Kinh Thánh đã cho chúng ta biết trong Gia Cơ đoạn 1 câu 13-15 đó, chớ có ai đừng bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, vì chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cư mang sinh ra tội ác, tội ác đã trọn sinh ra sự chết. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời chẳng có phải là người làm ác, Ngài chẳng có xui dục người ta đi vào cái sự gian ác. Nhưng mà chúng ta bị cám dỗ là do tư dục của mình xui khiến rồi mới sinh ra tội ác. Và khi mà tội ác đã trọn thì sinh ra sự chết. Thưa quý bà anh chị em, có thể nói cái việc mà David đã kiểm tra dân số là nằm ở trong sự cho phép và tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Satan mới là nguyên nhân để cám dỗ David phạm tội. Giống như là câu chuyện của ông Gióp, chúng ta thấy ông Gióp bị Sa-tan nó hành hại, nó khiến cho gia đình bị chết, con cái bị chết hết. Nhưng mà trong cái sự cho phép, trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Và ở tại đây, câu chuyện này cũng trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Sa-tan ở đây là nhân tố khiến David phạm tội. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang sống trong thế giới này dưới sự rủa xả của tội lỗi. Và Kinh Thánh có ghi 4 lần Sa-tan đã xúi dục con người phạm tội. Thứ nhất là ở trong vườn Eden, bà Eva đã bị Sa-tan nó xúi dục, thấy được cái trái của bộ mở mắt, ăn ngon, rồi quý, vì cớ có được cái sự sống, có sự thông biết, và bà đã hai tay cấm. Rồi cái lần thứ hai là nó tấn công ông Gióp, tức là ông Gióp thì bị chết gia tài của cải, tài sản gì đó, mà nó tấn công ông, nó xúi dục ông để ông chối bỏ Đức Chúa Trời. Và cái lần thứ ba là nó đã đến với thầy tế lễ cả Giê-hô-sua ở trong sách Sa-cha-ri. Ai là những người tham dự đố Kinh Thánh thì chắc biết câu chuyện này. Trong cái lần thứ ba, nó đã đến trong cái việc cám dỗ thầy tế lễ cả Giê-hô-sua. Và lần thứ tư là trong câu chuyện mà buổi sáng hôm nay chúng ta đọc. Nó đã cám dỗ David trong việc tu bộ dân sự. Chúng ta đặt câu hỏi là David, ông chỉ là kiểm tra dân số mà thôi, mà tại sao ông phải bị trừng phạt? Việc kiểm tra dân số là điều cần thiết cho những cái người lãnh đạo đất nước để mà quản lý xã hội, hay là kinh tế, hay là quân sự, đáp ứng được cái việc mà quản lý tổ chức cho nó tốt. Và David, ông ra lệnh kiểm tra dân số với mục đích như vậy thì có gì là sai mà tại sao bị Chúa phạt? Thưa quý bà anh chị em, nếu đọc từ Samuel thứ nhất đoạn 24 của Kinh Thánh này từ câu 1 trở đi, chúng ta biết đó, khi ra lệnh kiểm tra dân số đó thì các vị tướng của vua David đều can ngăn: David đừng làm cái chuyện đó. Joab là một cái tướng tổng binh, tức là giống như tham mưu trưởng hay là bộ trưởng quốc phòng của cái chính quyền của David thời bây giờ. Ông đã ngăn trở, ông nói rằng đừng có làm như vậy. Và Joab đáp cùng vua câu thứ 3: nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm về nguyện mắt chúa tôi thấy sự gia thêm ấy, nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Tức là kiểm tra dân số. Tất cả những tướng lãnh thời bây giờ và Joab đã can ngăn David không nên làm cái điều đó, nhưng mà David không chịu nghe theo, và lời của vua đã thắng thế và họ đã nghe lệnh của vua đi kiểm tra dân số, và cuộc kiểm tra dân số đó đã được tiến hành. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sau khi kiểm tra dân số xong thì David bức rứt ở trong lòng. Cho nên trong Sa-mu-ên nhì đoạn 24 câu 10 nói thế này: sau khi tu bộ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: tôi đã làm như vậy, thật là đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi của kẻ tôi tới ngày đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá. Sau khi kiểm tra dân số rồi, David thấy rằng cái việc ông làm đó nó ngu dại, một cái tội rất nặng. Kinh Thánh cho biết là một tội rất nặng. Thưa quý bạn chị em, việc kiểm tra dân số sau khi David nhận ra đó thì nó không phải là mục đích để làm tốt quản lý cái bộ máy chính quyền hay là cái cai trị dân sơn cho nó tốt đẹp đâu. Nhưng mà cái động cơ mà David kiểm tra dân số đó là ông muốn kiêu ngạo, ông muốn nắm sự kiểm soát ở trong tay, ông tin cậy vào cái tài của con người của ông hơn là trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Nên ông đã ra lệnh kiểm tra dân số và David đã bị cám dỗ. Có thể ông nói rằng là quân đội của mình hùng mạnh ra sao, giờ mình muốn biết thành quả mình đạt được như thế nào sau khi mà đã lên ngôi vua, và chủ yếu mình có bao nhiêu là lính chiến. Người ta cho biết rằng khi kiểm tra dân số, ông chú ý đến cái quân đội của mình bao nhiêu lính chiến, và Kinh Thánh cho biết rằng quân đội của ông có 800.000 lính thời bấy giờ cầm gươm chiến đấu, và chỉ có cái chi phái Judah thôi, tức là chi phái của David đó, là đã có 500 người rồi, mạnh dạn cầm gươm chiến đấu không mệt mỏi. Và chúng ta thấy khi Kinh Thánh đưa ra cái số lượng đó thì cho chúng ta biết rằng cái việc kiểm tra dân số của David là do ông kiêu ngạo, ông bị cám dỗ, ông quên mất sự thành tín của Chúa đã ban ơn cho ông, bảo vệ ông, và ông đã bị cám dỗ, ông kiêu ngạo, ông muốn thành quả đạt được của mình đó nó phải là bao nhiêu, ông muốn biết được cái kết quả như vậy. Và ông đã để ý cái vinh quang của mình thay vì ông nhường sự vinh quang đó cho Đức Chúa Trời. Và sau khi kiểm tra dân số thì Kinh Thánh cho ta biết rằng David nói rằng ông biết cái chuyện ông làm đó nó là sai. Kinh Thánh cho biết rằng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi giận cùng David. Thưa quý bạn chị em, tại sao Đức Chúa Trời nổi giận? Là vì cớ giống như chúng ta có con cái. Nếu con cái không nghe lời, nếu con cái nó làm buồn lòng chúng ta, nó nghịch, nó nổi giận vân vân, thì sao? Thì khiến cho cha mẹ buồn lòng phải không? Cha mẹ cũng nổi giận cùng con cái phải không? Thì cũng vậy. Dân Sơn hay là David đã phạm tội, không có thuận phục Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã nổi giận cùng David. Đây là cái điều đương nhiên, vì cớ Đức Chúa Trời là đấng đã ghét tội lỗi, rất là ghét tội lỗi. Nhưng tôi muốn đố quý bạn chị em, Đức Chúa Trời là rất là ghét tội lỗi, nhưng mà đối với con người tội lỗi đó thì Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài ghét hay là Ngài thương? Quý bà chị em thấy trả lời. Ai nói thương? Cũng có tôi nói. Ai nói ghét? Ồ, như vậy không hả ai? Đức Trời không ghét tội nhân. Vậy là chúng ta chung dung, không biết trả lời như thế nào. Trong một lần khảo hạch để tấn phong mục sư, thì trong cái ban khảo hạch để tấn phong đó, có hỏi một mục sư để được cầu phong. Thì ông hỏi thế này là Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, nhưng mà đối với tội nhân thì Ngài như thế nào, thương hay ghét? Thường thường chúng ta nói thương, nhưng mà thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời vẫn ghét tội nhân. Tại sao tôi phải nói lên như vậy? Vì cái Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Trong Thi Thiên thứ 5, câu thứ 5, kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa, Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Hay là Kinh Thánh nói, Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác, Chúa cũng ghét luôn tất cả những người làm ác. Chúa cũng ghét luôn, vì cớ những người kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Đức Chúa Trời thánh khiết rất là ghét tội lỗi, và thật ra Đức Chúa Trời không có phải là yêu tội nhân đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng những kẻ làm ác thì Chúa vẫn ghét. Tại sao? David tu bộ dân số để rồi bị Đức Chúa Trời nổi giận. Cái nguyên do mà Đức Chúa Trời nổi giận trong cái việc mà dịch lệ lây ra ở tại đây cho chúng ta biết rằng David đã lên mình kiêu ngạo, tự hào về những thành quả do mình đạt được, không nhường sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và đây cũng là bài học cho những người đang kiêu ngạo ở trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta tự hào vì cớ của cải, tự hào vì cớ bàn tay chúng ta khéo léo làm ra tất cả, tự hào về năng lực của mình, tự hào về sự tri thức của mình, tự hào về sự giàu có của mình. Và ngay cả cái hội thánh cũng vậy. Hội thánh nào mà tự hào về số lượng, về sự phát triển, về tất cả mọi cái sinh hoạt của hội thánh, có nhiều tín đồ, vân vân. Thưa quý bà chị em, đó là chúng ta đang lên mình kiêu ngạo. Chúng ta thiếu nhận biết những gì mình có là từ Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cho biết rằng vì cớ kiêu ngạo đó mà Satan đã chống nghịch Chúa từ trên trời xa xuống, muốn tôn mình lên bằng Đức Chúa Trời, cao hơn Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta thấy Eva cũng vì cớ kiêu ngạo mà muốn được trí khôn mở ra, rồi muốn được ăn ngon, vân vân, hái trái cấm đó. Rồi Kinh Thánh cho biết rằng Aaron và Miriam là anh và chị của Môi-se vì cớ kiêu ngạo muốn lên lãnh đạo. Ông Môi-se là em mà ông đâu có cái gì đâu mà giỏi đâu, nói thì cà lâm, ông đâu có quyền gì mà ông lãnh đạo, nói thua mình đó. Aaron và Miriam đã hù với nhau để mà hạ bệ Môi-se vì cớ kiêu ngạo, xui dân sự lầm bầm cùng Môi-se. Và thưa quý bạn chị em, kiêu ngạo là mảnh đất để tội lỗi sinh sản lây lan ra. Và chúng ta biết khi David ông phạm tội cùng Bathsheba, tức là ông ngoại tình và ông giết người, thì David đã thú nhận rằng mình đã phạm tội mà thôi. Simon nhì đoạn 2 câu 2, câu đoạn 12 câu 13 đó. Tuy nhiên ở trong cái xưng tội, trong việc mà ông xưng tội sau khi mà đã kiểm tra dân số này, ông đã thú nhận rằng mình đã phạm tội nặng quá. Tức là ông biết rằng cái vấn đề kiêu ngạo là cái vấn đề tội lỗi nặng còn hơn là cái tội ngoại tình nữa. Cho nên vấn đề kiêu ngạo không thể xem thường được. Và nó đã khiến cái dân sự của Chúa, nhất là vua David là người lãnh đạo, đã bị Đức Chúa Trời hình phạt. Chúng ta thấy đó là cái nguyên do mà được ghi ra. Ngày hôm nay thì chúng ta, như tôi đã nói, chúng ta không biết cái nguyên do của COVID-19, vì cớ Trung Quốc ngày hôm nay đang giấu nhẹm, và phái đoàn của Liên Hợp Quốc, phái đoàn của WHO đó, H-O đó, tức là Tổ chức Y tế Thế giới đó, đã xin vào Trung Quốc, nhưng mà họ viện lý do là mấy người này cũng phải cách ly 14 ngày, xin visa nhập cảnh 14 ngày sau họ cho tới, nhưng mà họ tới họ cũng chưa cho phép để mà vào những cái chỗ để mà xảy ra cái nguyên do đó, nhưng họ đã dẹp hết rồi. Họ muốn là không muốn tìm được cái nguyên do như thế nào, cho nên cái việc mà tìm biết nguyên do COVID ở tại xảy ra ở tại Trung Quốc đó thì kể tôi có nói rằng hầu như là không thể nào tìm được nguyên do được. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, câu chuyện ở tại đây cho chúng ta biết rằng nguyên do rất là rõ ràng, do tội lỗi, do cái sự kiêu ngạo xảy ra. Và đây cũng là điều cảnh tỉnh cho chúng ta ngày hôm nay, cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta qua điểm thứ hai, hậu quả khi dịch lệ lây ra. Trong Kinh Thánh thì ghi rằng Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ Ngài đã nhất định. Ta không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ hay trong một buổi gì đó. Trong dân sự từ Đan đến Bê-sê-ba chết 7 vạn người. Nó thấy tích tắc thôi là 70 ngàn người đã chết vì cớ cái nạn đại dịch đó. Thưa quý bà anh chị em, sau khi hậu quả xảy ra cho nạn dịch ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rồi, có rất là nhiều cái câu chuyện và có những cái khó khăn ở trên thế giới đã xảy ra. Sinh mạng con người chết thì chúng ta biết rằng cũng đã trên 2 triệu người rồi. Rồi bất ổn về kinh tế xã hội, rồi vấn đề người Á Châu, đặc biệt là người Trung Quốc mà đi tới đâu thì bị người ta kỳ thị. Những người nào một cái dắt dáng giống như là người Trung Quốc, như người Việt chúng ta, da vàng, tóc đen giống vậy, rồi người Nhật, người Hàn Quốc, vân vân, đi đâu cũng bị nghi là xuất xứ của cái nạn dịch, cho nên bị những người những nước khác kỳ thị rất là nhiều. Rồi chúng ta thấy giao thông công cộng, rồi vấn đề xuất nhập khẩu đều bị ngừng hết. Rồi vấn đề hạn chế đi lại, rồi phong tỏa kiểm dịch. Rồi nhiều nước thì ban bố tình trạng khẩn cấp và thậm chí họ sử dụng cái lệnh giới nghiêm. Họ tiến hành cách ly xã hội, rồi hủy bỏ các sự kiện đông người, đóng cửa trường học, hủy bỏ du lịch, vân vân. Có những cái khó khăn xảy ra ở trong cái nạn dịch COVID-19 này. Và trong khúc thánh buổi sáng hôm nay, cái hậu quả xảy ra cho cái dịch lệ này thì Kinh Thánh biết rằng chỉ có vài tiếng hay là chỉ có tích tắc 70.000 người đã ngã chết khi Chúa ra lệnh. Thưa quý bà anh chị em, trước khi Chúa cho nạn dịch xảy ra thì Chúa cho David một cái đặc ân, nói lên cái sự thương xót của Chúa. Chúa cho David cái đặc ân, ông chọn một trong ba hình thức của sự xử phạt, hoặc là 7 năm đói kém, hoặc là 3 tháng thua cuộc trước kẻ thù, ông phải chạy trốn, hoặc là bị ôn dịch xảy ra trong 3 ngày thôi. Và chúng ta thấy rằng ba cái điều mà David lựa chọn đây cũng rất là khó khăn lắm. Lý do là 7 năm đói kém giống như là dân Israel đã chứng kiến ở tại Ai Cập. Người Ai Cập lúc đói kém thì rất là khủng khiếp. Dân Israel đã phải di cư qua Ai Cập để kiếm lúa mà ăn. Và David biết rằng 7 năm đói kém thì rất là thê thảm. Rồi 3 tháng mà bị kẻ thù rượt đuổi, ông đã kinh nghiệm là đã trốn Absalom, trốn vua Saul, ông đã kinh nghiệm cuộc đời của ông đã 2 lần rồi. Lên vua cũng già cả lụm cụm mà phải trốn con của mình, vì nếu không trốn thì bị chết. Ông phải trốn trong đồng vắng, đi lang thang, có khi đói, vân vân. Ông đã kinh nghiệm điều đó, ông nói rằng mà 3 tháng mà trốn như vậy, giờ lúc này thì già cả rồi, không thể nào trốn được. Và cuối cùng thì ông đã chọn là chỉ có 3 ngày thôi để bị Chúa hình phạt. Và ông nói rằng xa thà rơi vào tay của Chúa còn hơn là rơi vào tay loài người. Tại sao ông chọn như vậy? Vì cớ ông biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thương xót, và lòng thương xót của Ngài rất là lớn lao. Và ông đã chọn cái việc mà xa vào tay Đức Chúa Trời. Và ông biết rằng Đức Chúa Trời hình phạt, nhưng mà Ngài cũng là đấng đầy lòng thương xót. Và Kinh Thánh cho biết rằng thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó. Xong Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hại dân sự rằng: thôi bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bấy giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của A-ra-na người Giê-bu-sít. Thưa quý bà chị em, thiên sứ đã rút tay lại. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời hối hận vì cớ đã hành hại dân sự. Cái chữ hối hận ở tại đây thật ra thì không phải là Đức Chúa Trời hối hận đâu, nhưng mà có thể dịch ra Đức Chúa Trời đau buồn về cái việc mà dân sự phải chết vì cớ tội lỗi của họ. Vì cớ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 11, ta hối hận vì đã lập Saul làm vua, bởi người đã say bỏ ta, không làm theo lời ta. Cái chữ hối hận mà khi Chúa lập vua Saul ra để lên cai trị dân Israel, vị vua đầu tiên đó, thì Chúa không phải là Chúa hối hận đâu. Nhưng mà Ngài đau buồn vì cớ Saul đã say bỏ khỏi Chúa, không còn nhờ cậy nơi Chúa nữa. Và thưa quý bà anh chị em, Kinh Thánh cũng cho ta biết, Khải Huyền đoạn 3 câu 19-20, phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Đây là cái câu Kinh Thánh cho con cái của Chúa, chứ không phải là cho người chưa biết về Chúa đâu. Chúa mời gọi chúng ta là con dân của Chúa, khi đã phạm tội đó thì ăn năn đi, và Chúa đang đứng chờ để mà Chúa tha thứ tội lỗi. Thưa quý bà cho em, David ông đã biết ăn năn, ông thống hối về tội lỗi của mình, ông đã nói rằng nguyện Chúa chỉ phạt mình ông mà thôi. Ông nói rằng, ấy chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi, nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà cha tôi. David đã ăn năn thống hối về tội lỗi, nhưng mà ông David phải bị trả giá về tội lỗi ông đã phạm. Đây là cái hậu quả của sự gieo và gặt. Và Kinh Thánh cho biết rằng, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Khi con cái chúng ta nó hư đốn thì cha mẹ làm sao? Phải rầy la, phải cho roi cho vọt. Cũng vậy, Chúa Trời yêu thương dân sự của Ngài, muốn cho họ ăn năn trở lại cùng Ngài, lập lại mối quan hệ với Ngài. Và Chúa cũng đã mong muốn chúng ta trở lại, giống như Chúa đã nói với họ Hội Thánh Laodicea, sách Khải Huyền mà ta thấy trên phòng đó. Ngài muốn chúng ta trở lại liên hệ với Ngài, ăn năn để mà được sự tha thứ của Chúa. Và Chúa mời gọi quý bà chị em là những người đã xa cách Chúa, đã đi sai trật đường lối của Chúa, Chúa cũng mời gọi giống như là Chúa đã mời gọi Hội Thánh Laodicea trở lại cùng Chúa để được có mối quan hệ mật thiết của Chúa. Đây là điều mà chúng ta biết Kinh Thánh đã bày tỏ chúng ta khi nạn dịch xảy ra. Hậu quả nó rất là khủng khiếp. Ngày hôm nay khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta xa cách nhà của Chúa, thưa quý bà chị em, rất là khủng khiếp. Chúng ta xa cách Chúa thì chúng ta mất tất cả. Chúng ta thấy đau buồn vì không có Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa hiện diện, có mối quan hệ với Chúa rồi đó, lòng chúng ta được sung sướng, được an ủi. Và nhất là chúng ta được sự bảo vệ của Chúa, được sự ban phước của Chúa trên đời sống. Dù chúng ta không thấy, nhưng mà ta sẽ kinh nghiệm những người nào thật sự ở trong Chúa có được điều đó. Mong rằng quý bà anh chị em là những người đã đi sai trật đường lối của Chúa, chúng ta học được bài học này, để rồi chúng ta tái lập lại mối quan hệ với Chúa, để chúng ta được phước hạnh của Chúa. Và David, ông đã ăn năn thật sự. Hậu quả là bị hình phạt đó. Nhưng mà cái điểm mà ông đã được tha thứ trong cái việc ông đã làm trong cái nạn đại dịch đó. Bây giờ cái điểm cuối cùng, tôi muốn ông quý bà chị em chúng ta cùng nhau học hỏi với đây. Điều cần làm khi dịch lệ xảy ra, chúng ta bỏ mất, bỏ thêm, bỏ chữ khi này bị dư rồi. Điều cần làm khi đại dịch xảy ra, trong cái việc cần làm khi đại dịch xảy ra thì ta biết rằng trên thế giới ngày hôm nay, như tôi đã nói đó, người ta dùng đủ mọi biện pháp hết để làm chi, để mà muốn ngăn ngừa, để đừng có lây lan trên xã hội, trên cộng đồng. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, Ngày hôm nay cái con virus mà COVID-19 đó, nó đã biến thể và thuốc chủng ngừa đó thì ngày hôm nay chưa có thể trị dứt được, và người ta phải tìm cái phương cách nào đó để khi mà chích vào đó nó không gây ảnh hưởng, không gây những cái biến chứng khác nữa. Cho nên ngày hôm nay nó biến thể và nó sinh ra lần thuốc vân vân, và khiến cho thế giới ngày hôm nay cái việc mà ngừa, chủng ngừa về COVID-19 đó, nó lại là không thấy giảm, nó tăng lên. Và người ta cho biết rằng chắc là nhân loại, tất cả mọi người trên thế giới phải sống chung với con virus này không biết tới bao lâu. Vì cái nó chữa có bao nhiêu đó thì nó biến ra cái cách khác, thì giờ tìm cách để mà kiếm nữa thì rất là khó khăn cho những chuyên viên, những người chuyên môn trong vấn đề ngừa bệnh, trị bệnh. Và chúng ta cần làm gì trong cái khi dịch lệ xảy ra, trong cái câu chuyện mà chúng ta học buổi sáng hôm nay? Kinh Thánh cho biết rằng David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siếc lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ăn. Thế thì Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. Trong đoạn 24 câu 25 chúng ta thấy. Thưa quý bà chị em, David đã lập bàn thờ. Và thưa quý bà chị em, trong cái bàn thờ của người Do Thái ngày xưa đó, họ dâng một con sinh tế, con chiên hay là con dê đực, chiên đực hay là dê đực, con chiên không tỳ vết. Và Kinh Thánh cho biết rằng con huyết của con chiên đã đổ ra, hay là cái sinh tế đó dâng lên để chi? Để chết thay cho tội nhân. Và Chúa nhậm lời cái ý nghĩa của việc mà dâng sinh tế đó. David đã nghe theo lời của tiên tri Gác. Ông đã mua cái sân đạp lúa Ornan, tức là ở trên cái núi Moria, nơi đền thờ sau này được xây dựng. Và nơi đó 1000 năm trước, Abraham đã dâng con mình là Isaac trên cái núi đó. 1000 năm sau, tức là lúc mà đại dịch xảy ra, thì David đã mua cái nơi đó để làm một cái, lập một cái bàn thờ để mà cầu thai cho dân sự. Ý nghĩa là con chiên chết đổ huyết ra. Và chúng ta biết rằng 1000 năm sau nữa, tức là lúc mà đại dịch xảy ra, David đã mua cái sân đạp lúa rồi, 1000 năm sau nữa là lúc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, cũng nơi cái chỗ này, cũng trên đồi Moria trong vườn Gethsemane. Và ở đây muốn nói lên điều gì? Muốn nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với con người chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì sao? Chúa Giê-xu được hình bóng từ buổi sáng thế cho tới khi Ngài chết trên cây thập tự giá vì cớ tội lỗi của nhân loại. Chúa Giê-xu là chiên con để cất đi tội lỗi của nhân loại. Và Kinh Thánh cho biết rằng theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Ta cảm ơn Chúa, đó là hình bóng Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra ở trên thập tự giá, và ngày hôm nay chúng ta được làm con cái của Chúa. Nhân loại muốn được tha thứ tội lỗi, muốn khỏi chết mất đời, chỉ một cái giải pháp duy nhất mà thôi. Chúng ta tin vào cái sự chết thay của Chúa Giê-xu để được tha thứ tội lỗi của mình. Đây là con đường duy nhất mà Đức Chúa Trời đã định. Sân đạp lúa ở trên núi Moria, thật ra thì đó chỉ là cái nơi người ta, nó cao rồi người ta thảy cái lúa lên nhờ cái gió đó thổi trấu bay đi, À, đó là cái cách mà người ta vũ để mà trấu nó bay đi, mà cái lúa nó nặng hết còn nó rớt xuống. Thì nó thật đối với loài người thì cái nơi thổ trấu bay đi thôi, không có giá trị gì hết. Nhưng mà khi nơi đó được biến thành đền thờ của Đức Chúa Trời, biến thành nơi dân tế lễ, và nơi đó Chúa Giêsu đã chết thay ở trên thập tự giá, nó cũng có giá trị vô cùng. Và Kinh Thánh cho biết rằng cũng tại nơi này mà đền thờ Jerusalem được cất ở trên đó. Ở trong Sử ký nhì đoạn 6 câu 28-30 thì là lời cầu nguyện của vua Salomon. Ông đã cầu nguyện sau khi mà cái đền thờ đã được xây cất ở trên núi đó. Kinh Thánh cho biết trong Sử ký nhì đoạn 3 câu 1, Salomon khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Jerusalem trên núi Mô-ra, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng David. Tại trên chỗ mà David đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọc-na người Giê-bu-sít. Kinh Thánh ghi rất là rõ cái nơi mà dùng để dân tế lễ để cầu tha cho dân sự đó, thì cuộc tài trên đó. Và cũng chính tại nơi đó thì Salomon đã cất xong đền thờ và có lời cầu nguyện của ông như thế này: nếu trong xứ có cơn đói kém, ôn dịch, đại hạn, ten rét, cào cào hay là châu chấu, hoặc là kẻ thù nghịch vây hãm các thành trong địa phận của họ, bất kỳ có tai họa gì, tật bệnh gì, ví bằng có một người hoặc cả dân sơn của Chúa đã nhận biết tai họa và sự đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về nhà này, tức là cái đền thờ đó, cầu nguyện và khẩn xin vô lượng điều gì, thì xin Chúa từ trên trời là nơi ngự của Chúa hãy vũ nghe, tha thứ cho và báo lại cho mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ. Đây là lời cầu nguyện của vua Salomon với Đức Chúa Trời trong ngày lễ khánh thành đền thờ. Và lời cầu nguyện này cũng là điều mà chúng ta phải làm ở trong lúc mùa đại dịch. Salomon nói rằng bất kỳ có ôn dịch, đại hạn, tên gì đó, tan xét, cào cào hay là tất bất cứ cái gì, nhưng mà hướng về nơi Chúa trong cái tượng trưng nơi đền thờ Jerusalem cầu nguyện thì sao? Chúa sẽ tha thứ cho. Như vậy thì thưa quý bà anh chị em, trong lúc đại dịch xảy ra, cái điều chúng ta cần làm, cái điều mà tốt đẹp hơn hết, chúng ta qua cái câu chuyện này, xin Chúa chúng ta biết áp dụng, đó là chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa, hướng lòng về Chúa. Và cái điều chúng ta cần làm đó là tin, là cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đây là cái điều cần thiết nhất ở trong cơn đại dịch mà đã xảy ra. Và Kinh Thánh cho biết rằng khi Salomon ông cầu nguyện điều đó thì Chúa đã hiện lên cho ông, và Chúa đã nói cho ông trước đó: ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này là một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta. Chúa nói như vậy, và Chúa nói rằng: và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Thưa quý bà chị em, đây là việc cần thiết để chúng ta thực hiện để được thoát khỏi cơn đại dịch, và xứ sở chúng ta sẽ thoát khỏi cái sự hành hại về đại dịch. Người ta không có thuốc chủng ngừa, virus đã biến thể, rất là khó khăn trong cuộc sống. Và cái cách hay hơn hết là cái cách mà Kinh Thánh đã ghi lại. Xin Chúa cho chúng ta áp dụng cái cách này cho thánh chúng ta, cho đất nước Úc chúng ta đang sống. Quý bà chị em, chúng ta đồng lòng cho thực hiện điều này. Cả dân tộc Úc Châu này cũng đồng lòng. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ yêu mến, Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ ban cho nước Úc chúng ta được tốt đẹp. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống ở tại nước Úc là nước có cái căn bản về niềm tin nơi Chúa, về Cơ Đốc giáo. Và chúng ta thấy Chúa cũng ban ơn từ lúc đại dịch xảy ra ngày hôm nay, cái việc mà khó khăn về đại dịch, những cái hậu quả về đại dịch đó nó rất là ít, thấp. Vì cớ cả cái xứ sở này đặt niềm tin nơi Chúa. Nhưng mà những nước đã đi sai trật đường lối của Chúa, ta thấy họ đã bị khốn đốn rất là nhiều. Và nếu chúng ta làm theo lời của Chúa, như lời Chúa đã cho chúng ta biết buổi sáng hôm nay, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban ơn trên đất Úc nói riêng và hồ thánh của Chúa ở tại đây. David đã phạm tội, ông đã nhận tội và ông đã nói với Chúa rằng xin đừng giáng họa trên dân. Đây cũng là điều muốn nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta cần thi hành chức năng của người cầu thai, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, cầu nguyện cho dân chúng, cho những người thân chúng ta, và sự cầu nguyện đó có sức mạnh. Và chúng ta thấy việc cầu nguyện đó đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh, như là Môi-se đã cầu nguyện cho việc chiến trận của Giô-se Gabon thời bấy giờ. Giô-se lãnh đạo vào cái cuộc chiến đó, và chúng ta thấy Môi-se đã hướng về để mà cầu nguyện với Chúa. Chúa đã cho dân Israel chiến thắng. Chúng ta nhờ cầu nguyện đó mà chắc chắn rằng lời Chúa hứa, chắc chắn rằng trong cơn đại dịch sẽ được Chúa thương xót, Chúa giải cứu, Chúa ban ơn cho, vì cớ Chúa là đấng nhân từ, hay thương xót, chạm giận và già ơn, đổi ý về sự tai vạ. Thưa quý bà anh chị em, dịch lệ đã xảy ra và không thể nào, người ta nói rằng không thể nào mà có thể diệt hết được. Dịch lệ chỉ là cái dấu hiệu trước ngày Chúa Giêsu trở lại. Kinh Thánh cho biết rằng sẽ có động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Dịch lệ là hậu quả của tội lỗi và cũng sẽ còn tiếp tục ở trên thế giới này. Khi thế giới này qua đi thì dịch lệ mới hết. Vì thế cho nên trong Khải Huyền, Kinh Thánh cho biết rằng trong sách Khải Huyền thì cho chúng ta biết như thế này: sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Chỉ khi nào Chúa lập nên một cái trời mới, đất mới, thế gian này qua đi thì mới không còn tội lỗi, không còn kêu ca, không còn than khóc, không còn cái dịch và cúm dịch hay là dịch corona này xảy ra nữa. Chỉ có như vậy thôi. Cho nên đây chỉ là cái dấu hiệu để cho biết rằng ngày của Chúa gần đến rồi. Thế giới tương lai sẽ hiện ra, sẽ trở lại và sẽ không còn bệnh tật đau khổ như lời Chúa đã hứa. Quý bạn cho em và tôi đang sống trong thế giới tội lỗi. Dịch lệ là hậu quả của tội lỗi. Đây cũng là lúc mà chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Xin Chúa dùng câu chuyện buổi sáng hôm nay cho chúng ta học được bài học. Đức tin nơi Chúa cầu thai cho dân sự, tin cậy nơi sự thành tín của Chúa. Và Kinh Thánh cho biết rằng những sự cám dỗ đến cho chúng ta chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Cái chữ cám dỗ đây có nghĩa là thử thách, những khó khăn, những điều mà sẽ đến cho mỗi đời sống của chúng ta. thì chẳng quá sức cho chúng ta đâu. Nhưng mà Chúa sẽ mở đường để chúng ta có thể chịu được. Như là câu chuyện của ông Gióp, có thấy vợ con tài sản tiêu hết, bị ghẻ chóc. Nhưng mà cuối cùng sao? Chúa cũng mở đàn để cho ông có được đầy đủ tất cả. Và tôi tin chắc rằng khi tin cậy nơi sự thành tín của Chúa, David đã tin cậy nơi sự thành tín của Chúa. Chúa đã thương, Chúa đã bày tỏ lòng thương xót, Ngài tha thứ tội lỗi, dầu giết 70.000 người nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho David và ban ơn trên dòng dõi của David. Và Chúa cũng sẽ ban ơn trên tất cả mọi con dân của Chúa khi chúng ta trong hoàn cảnh này, chúng ta vẫn vững lòng, vẫn tin cậy nơi Chúa, và nhất là tin cậy nơi Chúa trong mọi vấn đề của đời sống chúng ta, trong những sự khó khăn của đời sống chúng ta, biết rằng Chúa có chương trình. Và tôi tin chắc rằng biến bàn cho em sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa ban cho trong đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta cùng nhau hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì là Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, dạy dỗ chúng con khi chúng con đang sống trong cơn đại dịch. Hơn một năm rồi, chúng con đã thấy những hậu quả, những hệ lụy do nạn dịch xảy ra. Lòng chúng con hoang mang, thế giới này cũng đang hoang mang. Xin Chúa Ngài dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để cho chúng con được sự khích lệ, được sự an ủi, và nhất là chúng con có niềm tin nơi Chúa chúng con. Chúng con cầu thai có một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chúng con tin cậy nơi sự thành tín của Chúa. Chúng con neo chặt linh hồn chúng con ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Và còn con tin chắc rằng Chúa sẽ bảo bọc chúng con, dẫn dắt chúng con vào nhà đời đời khi chúng con được ở trong vòng tay yêu thương chăm sóc của Chúa. Chúa ban ơn trên mỗi ông bà, anh chị em chúng con trong hội thánh Chúa tại đây. Chúng con được an ủi, để rồi chúng con mỗi giờ, mỗi phút chúng con tin cậy nơi Chúa trong cuộc đời của chúng con. Những ai đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, đang gặp những sự hoạn nạn, chúng con xin Chúa Ngài thăm viếng, Ngài cho chúng con tự xét lại mối quan hệ chúng con với Ngài. Có những sai trật, có những điều gì không đẹp lòng Chúa, xin Chúa Ngài tha thứ khi chúng con biết lìa bỏ, biết xưng ra, biết ăn năn. Vậy con tin chắc rằng qua câu chuyện này cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng con, để chúng con không kiêu ngạo, hướng lòng về Chúa, tin cậy nơi Chúa từng giờ từng phút trong cuộc đời của chúng con. Chúa ban ơn lại trên mỗi người chúng con trong tuần lễ mới này, trong đời sống của chúng con được học lời Chúa, chúng con sống và làm theo những điều gì Chúa dạy chúng con. Cuộc đời chúng con sẽ là nguồn phước, và qua mỗi cuộc đời của chúng con, người khác sẽ nhìn biết rằng Chúa đang tể trị, và sẽ đến với Chúa khi đời sống chúng con bày tỏ danh của Chúa ra. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và hướng lòng Chúa hợp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.